Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org.
Báo cáo cộng sản thảm sát cố hòa thượng Thích Thiện Minh trong tù. Tiếng nói của đức cố đệ tử tăng thấm Thích Huyền Quang và đức đương kim đệ ngũ tăng thấm Thích Quảng Độ. Đây là loạt bài của Đài Á Châu Tự Do thực hiện nhân ngày 30 tháng 4, 40 năm sau.
Thưa quý vị, mở đầu phần tin thời sự tối nay, chúng tôi có bài viết về những diễn biến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khi ra đời tại Sài Gòn năm 1964. Các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói về diễn biến xảy ra trong những ngày bị đàn áp. Cuộc đàn áp quy mô là bài thứ nhất do Ỷ Lan trình bày.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ký ức 40 năm, bài 1, cuộc đàn áp quy mô. Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời tại Sài Gòn ngày 4 tháng Giêng 1964 sau cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng năm 63 dưới thời đệ nhất Cộng hòa. Phật giáo hình thành giáo hội từ thời Đinh, thế kỷ 10, nhưng thời Pháp thuộc bị bó buộc phải hoạt động theo quy chế hiệp hội, nên cuộc thống nhất Phật giáo Bắc Trung Nam tại Chùa Từ Đàm năm 1951 mang danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam là tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. 4 tháng sau ngày 30 tháng 4, 75, một loạt hành sự đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho thấy chính sách đàn áp Phật giáo là chủ trương nhất quán được đề ra qua chỉ thị số 20 của Trung ương Đảng do ông Lê Duẩn ký năm 1960 theo bản thiết kế của ông Trần Xuân Bách. Phật giáo miền Bắc có tổ chức và phát triển rực rỡ trước Hiệp định Geneva. Sau 20 năm Cộng sản đã bị tê liệt và tiêu vong, chỉ còn lại danh xưng Hội Phật giáo thống nhất như công cụ chính trị của Bắc Việt. Cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang, nhân danh Viện Hóa Đạo, đã viết văn thư ngày 20 tháng 9 năm 75 phản đối Chủ tịch Cách mạng lâm thời về việc đập phá các tượng Phật Lộ Thiên tại Sóc Trăng, Pleiku, Phan Thiết, Quảng Ngãi. Nhiều hiện tượng khác như bắt Phật tử đặt ảnh Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ tiên, áp lực chư tăng phải hoàng tục hoặc đưa sang chiến trường Campuchia, cấm treo cờ Phật giáo trong các chùa viện cơ sở Phật giáo, cưỡng chiếm các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện của giáo hội như Cô Nhi Viện Quốc Tị Trang, Viện Đại học Vận hành ở Sài Gòn, v.v. Hàng chục nghìn tăng ni Phật tử bị đưa vào trại cải tạo. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có thời đại nào mà số lượng tăng ni Phật tử bị cầm tù đông đảo như dưới triều đại Hồ Chí Minh. Tình trạng đàn áp bức thiết khiến 12 tăng ni tự thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 75 tại Thiền viện Dược sư tỉnh Cần Thơ với hàng biểu ngữ chết vinh hơn sống nhục vì yêu sách chính quyền cách mạng, tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo và chấm dứt đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tình trạng đàn áp có chủ trương và chính sách này, không ai lên tiếng rõ hơn Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hậu. Năm Mậu Thân 1968, Ngài bị Cộng sản bắt, đưa lên rừng rồi đưa ra Hà Nội áp lực tương trường cho chế độ, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế là Phật giáo ủng hộ Bắc Việt. Thế nhưng, sau năm 75 trở về Nam, Ngài đã từ nhiệm tất cả các chức vụ mà Hà Nội gắn cho, lại còn tố cáo chính quyền đàn áp Phật giáo và thảm sát Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Sau đây là tiếng của Ngài qua một băng thu âm được đăng tải trên tạp chí Quê Mẹ tại Paris.
Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo tổ chúng tôi là bị bao nhiêu khổ đau tan tập. Đi bất cứ đâu, về đạo khác thì chúng tôi không biết. Trở về gặp các nhà chùa, Phật giáo, cán bộ đội phát biểu Hòa Bình Độc Lập rồi, tú mà làm gì nữa. Tốt thu, thờ cách mạng hơn là thờ Phật. Từ đó, bắt đầu từ đó, sự vận động khủng bố Phật tử không cho họ đến làm lễ. Phá hoại tượng Phật đồ thiết ở Gia Lai, Tu Túc, Lâm Thuộc, Biện Hồ, Vũ Tạc, Quý Nhân, Quảng Ngãi, bộ đội gột giấy kéo xuống, đập vỡ tan hết. Sau đây, còn bắt cả cái vị tu sĩ, lý do là mấy ông sư đó là phản động theo là Chia, theo Mỹ, theo Mỹ, rồi lần lượt bắt cho đến các vị lãnh đạo trong việc hòa đạo nữa. Thượng tọa Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Độ, cho đến bắt Thượng tọa Thiện Minh nữa. Rồi để thì Thiện Minh chết nữa. Thiện Minh không có tội chi hết, thì tại sao chánh phủ làm cái việc là lung hệ sức đi bắt tội cái người không có tội chi hết là Thiện Minh, mà là dung tha cho người có tội là cơ quan. Tôi thì không biết rõ về luật quốc tế lắm, nhưng mà tôi đoán chắc rằng luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong trại giam, mà đây Thiện Minh đã chết trong trại giam. Cơ quan hỏi Thiện Minh chết vì xuất huyết nào, tôi cũng thể kết luận Thiện Minh chết không phải vì xuất huyết nào, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi vì được tin Thiện Minh chết, viện hòa đạo về liền, thì thầy cả ông đã bỏ trong hòm mà liềm rồi, chỉ chưa cái mặt. Viện hòa đạo xin đem về để trốn cất, cả ông cho. Tại sao vậy? Đấy thì rõ ràng quá, rõ ràng cái hai người hai là bốn, là trong người của Thiện Minh đầy cả thương tích, muốn che đầy thương tích đó, muốn che đầy lấp liếm cái việc làm của mình, bằng cách là bỏ trong hòm mà liềm đi. Bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà cả ông đã đánh đập. Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu. Một là yêu cầu chính phủ trả tự do tất cả các người tu sĩ bị bắt bởi giam cầm đã lâu mà không can án. Thứ hai, hãy đưa cái chết của Thượng tọa Thiện Minh ra ánh sáng, nghĩa là phải đưa cái người giết Thiện Minh ra ánh sáng, không nói lối thối gì hết, có người giết. Thứ ba, hãy chấm dứt tình trạng khủng bố Phật giáo độ ở các địa phương.
Ngày 16 tháng 4 năm 77, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi Phật tử Sài Gòn đấu tranh chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thông báo cho rằng, trong giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phái Ấn Quang, có nhiều người vốn có mưu đồ xấu, chống cách mạng, chống cộng sản. Số này đã thao túng giáo hội âm mưu kích động Phật tử, chống lại các chính sách của nhà nước, hết lời dẫn. Thông báo còn hăm dọa, đối với bọn trên đây, nếu chúng ta còn dung dưỡng nữa, thì chúng sẽ làm hại cho nhân dân, cho cách mạng. Liền sau đó hăm dọa thành sự thật. Bảy vị lãnh đạo Viện Hoa Đào bị bắt giam, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Đầu bị 20 tháng tù, được trả tự do nhờ áp lực quốc tế. Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết tại trại thẩm vấn X4 đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn, như Hòa Thượng Đông Hầu tố giác. Suốt 5 năm đàn áp khủng bố, nhưng không thành công tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm 1981, nhà cầm quyền Cộng sản chuyển qua chiêu bài mới, gọi là Thống nhất Phật giáo, thành lập Hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 4 tháng 11 để làm công cụ chính trị cho đảng và nhà nước. ép buộc tăng ni Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập. Ông Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban dân vận, chỉ thị cho ông Đỗ Trung Hiếu, cán bộ tôn giáo vận, thực hiện cuộc thống nhất Phật giáo này. Nhưng ông Hiếu đã thất bại trong việc kết hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào tổ chức Phật giáo nhà nước. Năm 1994, hối hận việc làm sai lạc của mình, ông cho phát hành tập sách Thống nhất Phật giáo, nói lên tất cả sự thật. Ông viết, cuộc thống nhất Phật giáo lần này, bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất, để nắm và biến Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng. Nội dung hoạt động là do cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Hội Phật giáo Việt Nam ở trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuân thủ luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hết lời giận. Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, dù nhà nước không có văn kiện nào chính thức giải thể. Một cuộc đàn áp mới sắp khai trương. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối qua, quý vị đã nghe phần đầu bài viết của phóng viên Hị Lan về cuộc đàn áp quy mô của chính quyền Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong suốt 40 năm qua. Sau đây là phần 2 trong loạt bài này. Mời quý vị theo dõi.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ký ước 40 năm, cuộc đàn áp quy mô, bài 2. Vài tháng sau, Giáo hội Phật giáo nhà nước ra đời tại Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 82, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trục xuất hai hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Đầu về quản chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7 tháng 7 cùng năm, cưỡng chiếm chùa Ấn Quang là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, toàn bộ tư liệu hồ sơ của Viện Hoa Đào bị đốt sạch trong 5 ngày mới hết. Năm 91, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hầu viên tịch tại chùa Linh Mù, Huế. Nhà nước muốn lợi dụng tang lễ này tuyên truyền chính trị cho Đảng. Nhưng di chúc ngài ngăn cấm, không tổ chức rầm rộ, không được điếu văn, ca tùng v.v. nên 50 tăng ni tuyệt thực phản đối tại chùa Linh Mù. Có vì đòi tự thiêu, ngài để lại khung giáo giáo hội và trao quyền cho hai hòa thượng Huyền Quang và Quảng Đầu tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để phục hồi quyền pháp lý cho giáo hội. Mặc dù bị công an phong tỏa, cấm đoán, tại lễ tang, hòa thượng Thích Huyền Quang dõng dạc tuyên bố trước linh đài quyết tâm thực hiện di chúc giáo phó.
Pháp lý là cái gì? Là những giấy tờ chỉ được viết ra cho một tổ chức tân lập, còn giáo hội ta đã có mặt trên giải đất này 2000 năm rồi. Đinh Lê Lý Trần đã chấp nhận Phật giáo. Pháp lý của giáo hội là 2000 năm truyền đạo trên giải đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng và thành thị nông thôn hải đảo. Đó là cơ sở vững chắc, rộng rãi, muôn năm của giáo hội. Như vậy, pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại. Và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại, mà phải đặt lần lịch sử truyền đạo và sự chấp nhận của dân chúng Phật tử.
Trước sự bùng dậy của khối Phật giáo đầu sau tang lễ, tài liệu thuộc mật của Bộ Nội vụ viết ngày 18 tháng 8 năm 92, chỉ thị 5 biện pháp đấu tranh chống khối Phật giáo thống nhất, đặc biệt là phân hóa cao hàng ngũ giáo sĩ, cắt đứt chân tay với số cực đoan chống đối và thâm nhập đặc tình trong tăng tín đồ Phật giáo. Vì thực hiện và phổ biến di chúc ngài Đôn Hầu, chư tăng chùa Linh Mù bị đàn áp dữ dội, đưa tới cuộc biểu tình 40.000 Phật tử Huế xuống đường ngày 24 tháng 5 93 đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa hề có dưới chế độ cộng sản. Tại hội nghị diễn biến hòa bình ở Hải Phòng ngày 26 tháng 6 cùng năm, tướng Đặng Vũ Hiệp đánh giá cuộc biểu tình của Phật tử Huế có nguy cơ mất nước. Sự kiện hy hữu xảy ra là ngày 2 tháng 4 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Hòa thượng Thích Huyền Quang nhân dịp ngài ra Hà Nội giải phẫu khối u ở mặt, một thủ tướng tiếp một tù nhân. Thủ tướng xin Hòa thượng hỷ xả cho trường đã qua vì cán bộ cấp địa phương làm sai. Nhiều nhà quan sát tưởng rằng vấn đề Phật giáo được lắng yên. Thế nhưng, sau Đại hội Phật giáo kỳ 8 do Hòa thượng Huyền Quang triệu tập tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ngày 1 tháng 10, 2003, để bổ sung nhân sự vào hai viện Tân Thấm và viện Hoa Đào, thì chuyến xe chở 10 vị giáo phẩm về lại Sài Gòn bị chặn bắt ở Lương Sơn hôm 8 tháng 10, trong số có hai ngài Hường Quang và Quảng Độ. Tất cả đều bị bắt đi làm việc và ra khẩu lệnh quản chế. Từ đó đến nay, giáo hội luôn bị đàn áp, sách nhiễu thường trực. Mọi hoạt động của 20 ban đại diện giáo hội tại các tỉnh thành đều bị ngăn cấm. Chủ giác minh của Hòa thượng Thanh Quang ở Đà Nẵng bị phong tỏa thường trực, các đại lễ Phật đản, Vu Lan hay Tết bị ngăn cấm tổ chức. Thế nhưng, giáo hội không ngừng lên tiếng cho những vấn nạn xã hội hay đất nước. Từ nơi quản chế của ngài, ngày 20 tháng 11 năm 93, Hòa thượng Thích Huyền Quang ra tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn, yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp và bầu cử lại quốc hội dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của tất cả các đảng phái quốc gia. Đầu năm 1994, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt khi dẫn phái đoàn viện Hoa Đào đi cứu trợ nạn bão lụt khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long. Bị kết án 5 năm tù, giam tại nhà tù Ba Sao. Được ân xá năm 98, nhưng vẫn còn quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Ngài tuyên bố, tôi đi từ nhà tù nhỏ vào nhà tù lớn. Năm 2001, Ngài công bố lời kêu gọi cho dân chủ với giải pháp 8 điểm thực hiện mà Ngài xem như giải pháp duy nhất cứu nguy dân tộc. Ngày 15 tháng 7, 2007, Hòa thượng Quảng Độ đến ủy lạo về tiếp tế thực phẩm thuốc men cho dân quan khiếu kiện trước tình đình Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Việc làm bị báo chí truyền thông nhà nước tố cáo hăm dọa trong vòng 3 tháng. Ngài cũng nhiều lần lên tiếng tố cáo về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ về biển đảo, nạn bốc xít Tây Nguyên, nơi Trung Quốc nắm yết hầu quân sự, chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, cho đến gần đây, năm 2014, biên cố giàn khoan Hải Dương 981. Nhiều vị đại sứ các nước như Hoa Kỳ, Na Uy, Đức, Anh, Pháp vẫn thường xuyên đến Vân An trao đổi với Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Liên tiếp nhiều năm, Ngài được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Năm 2003, Ngài và Ngài Huyền Quang được trao giải nhân quyền cụ tiệp dưới sự chủ trì của cựu tổng thống Václav Havel. Năm 2006, Ngài được giải nhân quyền quốc tế Rafto của Vương quốc Na Uy. Nhờ sự lưu tâm quốc tế này và Ngài và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không bị khủng bố, bắt giam tùy tiện như những năm sau 30 tháng 4 75. Ngài xác nhận lập trường giáo hội suốt 40 năm qua không hề thay đổi như sau.
Chừng nào mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam còn thì giáo hội không được sinh hoạt bình thường đâu. Họ dùng đủ cách để mà xóa sổ, xóa sạch cái danh nghĩa của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đương đầu. Cho nên trước khi mà tiến đưa Đức Tăng Thống đến nơi an nghỉ cuối cùng như chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi của Ngài. Còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai, nhưng sẵn sàng vượt qua, còn hơi thở thì vẫn cứ phải tiếp tục. Đó là cái ký nguyện của giáo hội.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris, xin đón nghe kỳ tới phỏng vấn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ về ký ức 40 năm Phật giáo. Kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả nghe một những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang về bức thư Ngài viết năm 2005, gửi lãnh đạo Hà Nội về quyền tự do đi lại của người Phật giáo bị ngăn cấm. 10 năm sau, hiện trạng ấy vẫn còn y nguyên, như chúng ta được chứng kiến qua trường hợp Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ không được ra Huế dự đám tang tiện đưa Hòa Thượng Thích Như Đạt, viện trường viện Hóa Đào. Và trước đây, cư sĩ Lê Công Cầu bị công an ngăn cấm không cho vào Sài Gòn gặp phái đoàn nhân quyền Cộng hòa Liên bang Đức.
Thầy ơi,
những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, thư ngỏ, đồng kính gửi quý ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Lương, Chủ tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phan Văn Khải, Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc cấm chư tăng đi lại chúc Tết và vụ quản chế bằng khẩu lệnh. Thưa quý ngài, kể từ ngày tôi ra Hà Nội chữa bệnh, nhân đó được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp kiến vào ngày 2 tháng 4 năm 2003, thấm thoát đã gần 2 năm qua. Cuộc gặp gỡ hy hữu ấy đã đem lại nhiều hân hoan hy vọng cho đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước nói chung. Các chính giới và bằng hữu quốc tế nói riêng hân hoan là vì chưa hề xảy ra trên bất cứ quốc gia nào. Sự kiện một vị thủ tướng tiếp một tù nhân tôn giáo như bản thân tôi vào thời điểm ấy cũng như bây giờ. Hy vọng là vì bao nhiêu năm dài đen tối trông đợi, ai ai cũng tưởng rằng sau cuộc gặp gỡ này, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi chính sách đàn áp và phân biệt đối xử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bản thân tôi cũng đã hân hoan và hy vọng như thế, đặc biệt đáp các lời tôi thắc mắc vì sao giáo hội chúng tôi bị đàn áp và phân biệt đối xử suốt gần 30 năm qua. Thì Thủ tướng tâm tình rằng, buổi đầu có thiếu sót, có nhiều sai trái, nay mọi sự sẽ phải tháo gỡ và điều chỉnh dần. Xin Hòa Thượng từ bi hoan hỷ. Cho nên lúc ấy, tôi tỏ vẻ sẵn sàng hỷ xả những chuyện đã qua. Song sự kiện xảy ra 6 tháng sau đó, đặc biệt là việc chặn xe rồi bắt bớ chúng tôi tại Bình Định và Lương Sơn trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2003, làm cho tôi từ ngờ vực đi đến thất vọng về một chính sách bất bình đẳng tôn giáo, bất di bất dịch của Đảng và Nhà nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đối với riêng bản thân tôi từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 5 và nay dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Cuối năm ngoái, tôi bị bệnh nặng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Chư Tăng ở Sài Gòn muốn ra thăm bệnh tôi ở nhà thương, nhưng đã bị công an chặn xe không cho đi. Nay, Tết là ngày vui sum họp của mọi gia đình và của toàn dân, là ngày thăm viếng chúc xuân sau một năm vất vả làm ăn hay xa cách vì sinh kế, phải tha phương kiếm sống. Nhưng năm nay tôi rất buồn phiền khi nghe tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Đức Trơn, thành viên Hội đồng trưởng lão Viện Tăng Thống, Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tăng ở Sài Gòn dự tính ra tu Viện Nguyên Thiều ở Bình Định, thăm viếng tôi mấy ngày đầu xuân, nhưng một lần nữa lại bị ngăn cấm. Các cơ quan công quyền tại các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, v.v. đã đến các chùa liên hệ yêu cầu Chư Tăng không được ra Bình Định chúc xuân. Với lý do mơ hồ là tình hình còn khó khăn, không ổn định, không nên đi, hoặc nói lời vô lý là có kẻ xấu lợi dụng tổ chức chuyến đi ra Bình Định thăm Hòa Thượng Thích Huyền Quang để gây rối, có ai tổ chức đi thì đừng có đi vì nhà nước không cho đi. Nhiều ngày qua còn cắt đường dây điện thoại của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nước ta từ bao đời thăm xuân, chúc Tết, mừng thọ là những nghĩa cử văn hóa truyền thống tốt đẹp cần lưu giữ. Vậy tôi yêu cầu Đảng và Nhà nước điều tra xem do ai hay do nguyên cớ nào mà ngăn cấm Hòa Thượng Quảng Độ và hàng giáo phẩm ra Bình Định thăm viếng tôi mấy ngày đầu năm. Nếu có lý do chính đáng để ngăn cấm, xin công bố cho Phật giáo đồ trong và ngoài nước, cũng như công luận thế giới, được biết để mọi người hết thắc mắc, hết nghĩ rằng Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục đàn áp giáo hội, tiếp tục cấm đoán các quyền tự do đi lại, thăm viếng, là những quyền được Hiến pháp và các Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bảo đảm. Bằng không, xin hãy thông báo ngay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, rằng Hòa Thượng và Chư Tăng giáo phẩm có toàn quyền thăm viếng và đi lại tự do, để chúng tôi biết rằng khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật của nhà nước đề ra không là khẩu hiệu suông mà được áp dụng trong đời sống cho mọi công dân. Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy Đảng và Nhà nước cho phép một phái đoàn Phật giáo nước ngoài hàng trăm người được tự do đi lại và ăn nói. Trong khi ấy, Chư Tăng sống tại Việt Nam thuộc Giáo hội Dân lập và Truyền thống là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì lại bị ngăn cấm quyền tự do đi lại và hoàng dương chánh pháp. Thưa quý ngài, nhân đây tôi cũng xin Đảng và Nhà nước minh bạch hóa trường hợp quản chế tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Độ bằng khẩu lệnh kể từ vụ bắt bớ tùy tiện chúng tôi vào ngày 9 tháng 10 năm 2003 tại Lương Sơn gần thành phố Nha Trang. Tôi có nghe nhà nước tuyên bố với báo chí quốc tế là do tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Độ tàng trữ bí mật nhà nước. Nếu quả thật chúng tôi mắc tội này, thì xin trưng bằng cớ và đưa chúng tôi ra tòa xét xử với quyền biện hộ phân minh. chúng tôi sẽ chấp hành án lệnh sau phiên xử. Còn như lý do nêu ra không đúng sự thật, thì tuyên bố chấm dứt việc buộc tội vô căn cứ và trả chúng tôi về đời sống tự do. Chứ không như hiện tại, từ trên một năm qua, chúng tôi phải sống trong cảnh quản chế gắt gao như một người tù tại tu viện Nguyên Thiều và Thanh Minh Thiền Viện. Chiếu theo điều 10 trong bộ luật tố tụng hình sự, thì không ai có thể coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Điều 71 trong cùng bộ luật thì thời hạn tạm giam tối đa không được quá 12 tháng, và khi đã hết thời tạm giam thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam. Này, thời hạn tối đa ấy đã quá 4 tháng rồi, kính mong quý ngài làm việc theo pháp luật mà thi hành các điều nêu ra trong bức thư hôm nay. Trân trọng, kính chào quý ngài. Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, ngày 21 tháng 2 năm 2005, Đệ tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi nhưng tình thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như anh thương người ta. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết hương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một giờ, chúng con buồn quay quắt ngăn ngần lệ đầy vơi, ngăn ngần lệ đầy vơi. Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam.